Phần 2.
Đã gần một tháng nay, cậu làm việc cho chủ tiệm pha lê, nhưng công việc không làm cậu thoải mái lắm. Ông ta đứng suốt ngày sau quầy hàng với vẻ mặt ngán ngẩm, luôn miệng nhắc cậu phải cẩn thận kẻo vỡ. Tuy thế, cậu vẫn tiếp tục làm, vì tuy ông già này bẩn tính nhưng sòng phẳng, và tiền hoa hồng cho mỗi món hàng bán được cũng kha khá, thành ra cậu đã dành dụm được chút ít. Sáng hôm ấy cậu nhẩm tính, nếu tiếp tục làm như từ trước đến giờ, thì cậu cần một năm mới mua nổi 2-3 con cừu. Cháu muốn đóng một cái kệ bày hàng pha lê. Ta có thể kê kệ trước tiệm để lôi kéo khách lên đây. Ta không đóng kệ, cũng bởi ta sợ người đi va phải, bể hết ly tách. Chủ tiệm đáp. Ngày trước, khi cháu dẫn cừu đi, thì lúc nào cháu cũng có nguy cơ chúng bị rắn cắn. Nhưng đã làm thân cừu và người chăn thì phải chấp nhận thôi. Người chủ tiệm tiếp một ông khách. Ông này mua luôn 3 bình hoa. Hàng họ bán chạy hơn bao giờ hết. Khác nào thế giới quay lại cái thời mà con đường này là một trong những nơi tấp nập du khách nhất Tăng Gơ. Hàng họ bán chạy quá. Chủ tiệm nói với cậu sau khi người khách kia đi khỏi. Tiền này sẽ cho phép ta được sống thoải mái hơn. Và chẳng bao lâu nữa, cậu lại có một bầy cừu. Thế thì việc gì phải làm thêm cho nhọc nhằn chứ? Vì chúng ta phải làm theo dấu hiệu. Cậu đáp để rồi hối tiếc đã lỡ lời, vì chủ tiệm pha lê đã từng gặp ông vua nào đâu. Cái đó gọi là thánh nhân đãi kẻ khô khơ, vì cuộc đời muốn rằng anh phải đi theo con đường của riêng mình. Ông vua già đã nói thế mà. Thế mà ông chủ tiệm cũng hiểu ý cậu đấy. Ngày sự có mặt của cậu trong cửa tiệm đã là một dấu hiệu rồi. Rồi khi tiền bắt đầu vào như nước, thì ông không hối tiếc đã thuê chàng trai Tây Ban Nha này. Lúc đầu vì ông nghĩ rằng không thể bán nhiều hơn trước, nên đã đề nghị cậu trả tiền hoa hồng khá cao, thành ra cậu kiếm được nhiều hơn bình thường. Nhưng trực giác cho ông biết, chàng trai này nay mai thế nào cũng trở về lũ cừu của cậu thôi. Vì lý do gì cậu lại muốn biết kim tự tháp chứ? Ông hỏi để lái khỏi chuyện cái kệ. Vì cháu nghe kể hoài về chúng. Cậu đáp, nhưng tránh không đả động đến giấc mơ. Cái kho tàng đã trở thành một kỷ niệm đau đớn, nên cậu cố không nghĩ tới nữa. Ta chẳng quen biết một ai ở đây muốn vượt sa mạc chỉ để xem kim tự tháp cả. Đó chẳng qua chỉ là những đống đá thôi. Cậu có thể tự xếp lấy một cái ngay trong vườn cũng được mà, chủ tiệm nói. Coi bộ ông không mơ ước được đi đây đi đó nhỉ? Cậu đáp, rồi quay qua tiếp một người khách mới bước vào tiệm. Hai hôm sau, chủ tiệm tìm cậu để nói về vụ cái kệ. Ta không ưa thay đổi. Cậu và ta không giống như những nhà đại phú thương Hansan kia. Lỡ mua nhầm hàng thì ông ta cũng chẳng bận tâm gì. Nhưng nếu một trong hai chúng ta nhầm lẫn thì khổ thân to. Đúng thế thật, cậu thầm nghĩ. Cậu cần cái kệ để làm gì? Chủ tiệm hỏi. Cháu muốn được trở về với lũ cừu càng sớm càng tốt. Chúng ta phải tận dụng thời gian được may mắn. Người ta gọi đó là nguyên lý đãi ngộ hay thánh nhân đãi kẻ khù khơ. Ông chủ tiệm già lặng im một lúc rồi nói. Đấng tiên tri Mohammed cho chúng ta kinh Koran và để lại có 5 điều răn thôi để chúng ta tuân thủ trong đời sống. Điều răn quan trọng nhất là chỉ có một thượng đế duy nhất. Những điều răn kia là mỗi ngày cầu nguyện 5 lần, ăn chay trong tháng Ramadan giúp kẻ bần hàn. Ông ngừng nói. Mắt ông rưng rưng khi nhắc đến đấng tiên tri. Vì ngoan đạo, cho nên dù đôi khi bản tính, ông vẫn cố sống theo lời răn của đạo Hồi. Thế còn điều răn thứ 5? Cậu hỏi. Hai hôm trước, cậu bảo rằng ta không có ước mơ đi đây đi đó. Nhà buôn pha lê đáp. Bổn phận thứ 5 của mỗi một người Hồi giáo là ít nhất một lần trong đời hành hương đến thánh địa Mecca. Mecca còn xa hơn kim tự tháp nhiều. Hồi trẻ, ta muốn dành dụm ít tiền để mua cửa tiệm này. Lúc ấy ta nghĩ đến một ngày đủ khá giả để đi Mecca. Rồi ta kiếm được khá tiền, nhưng lại không nhờ ai trông được cửa hàng, vì pha lê rất dễ vỡ. Mà ta lại thấy nhiều người đi hành hương Mecca kéo qua cửa nhà ta. Có vài người giàu kéo theo cả đoàn người làm và lạc đà, nhưng phần lớn họ nghèo hơn ta nhiều. Ai nấy hớn hở trở về và treo dấu hiệu của chuyến hành hương trên cửa. Một người trong bọn họ, ông ta chỉ là thợ sửa giày thôi, kể ta nghe rằng đã phải mất suốt gần một năm để vượt sa mạc. Thế mà vẫn không thấy cực bằng đi lùng trong khu phố Tăng Gơ để tìm ra cho loại da thuộc thích hợp.
Nếu thế sao không đi Mecca ngay lúc này?
Cậu hỏi. Vì Mecca giúp ta có được sức sống, chịu nổi cái đơn điệu nhàm chán của đời sống ngày này qua ngày khác, đối diện với những món hàng vô tri trên kệ kia và nuốt cho trôi những bữa ăn trong cái quán kinh khủng nọ. Ta sợ sau khi đã đạt được ước mơ rồi thì không còn gì thúc đẩy mình tiếp tục sống nữa. Cậu mơ có cừu và được thấy kim tự tháp. Cậu khác hẳn ta vì cậu muốn đạt được ước mơ. Còn ta chỉ muốn mơ về Mecca thôi. Ta đã từng cả trăm lần hình dung mình đã vượt sa mạc, đến được quảng trường có đặt tảng đá thiêng và phải đi 7 vòng quanh trước khi sờ được tảng đá. Ta đã mường tượng sẽ có những ai ở quanh mình lúc đó, những kinh cầu và cả những lời chúng ta nói với nhau. Song bị sợ thất vọng não nề nên ta chọn cách chỉ mơ thôi. Hôm ấy, chủ tiệm đồng ý cho đóng kệ trưng bày hàng. Ông và cậu, mỗi người có một quan niệm riêng về mơ ước.
Lại thêm 2 tháng nữa trôi qua, và cái kệ đã đem lại cho tiệm pha lê thêm nhiều khách. Chàng trai tính rằng, 6 tháng sau, cậu sẽ về lại Tây Ban Nha và sẽ lưu mua lại 60 con cừu và không chừng thêm 60 con nữa ấy chứ. Chưa đầy 1 năm sau, đàn cừu của cậu sẽ tăng gấp đôi. Và cậu sẽ có thể buôn bán được với người Ả Rập, vì bây giờ cậu hiểu được thứ ngôn ngữ lạ lùng này rồi. Từ cái buổi sáng đầu tiên trên bãi chợ không người đến nay, cậu không đụng tới 2 viên đá Urim và Thummim nữa. Vì đối với cậu, Ai Cập chỉ còn là giấc mộng, xa xôi như thể Mecca đối với chủ tiệm pha lê. Giờ thì cậu thích việc mình làm và luôn nghĩ đến lúc sẽ đặt chân trở lại Tarifa như một kẻ chiến thắng. Hãy luôn nhớ tới điều cậu muốn đạt được. Ông vua già từng bảo thế. Bây giờ thì cậu đã hiểu và cố công thực hiện. Có thể kho tàng của cậu chính là được đến xứ sở lạ này, gặp phải một tay bợm và rồi tậu được bầy cừu nhiều gấp đôi mà chẳng phải trả tí gì hết. Cậu thấy tự hào. Chả gì cậu cũng đã học được nhiều điều quan trọng, chẳng hạn biết bán hàng pha lê, dùng ngôn ngữ không lời nói và hiểu dấu hiệu. Một buổi xế trưa nọ, cậu gặp một người trên triền núi. Ông ta phàn nàn rằng, sau cái dốc cao vòi vọi này, chẳng tìm ra đâu một chỗ cho đàng hoàng có bán giải khát. Do đã hiểu được ngôn ngữ của dấu hiệu, cậu bèn tìm chủ tiệm nói rằng, ta nên bán trà cho những người leo dốc trên đây. Quanh đây đã đủ nơi bán trà rồi. Chủ tiệm đáp, ta có thể mời trà đựng trong ly cà phê, trà sẽ ngon hơn và người ta sẽ mua luôn cả ly, vì cái đẹp thường quyến rũ con người nhiều nhất. Chủ tiệm lặng im nhìn cậu một lúc. Ông không nói gì cả. Nhưng chiều tối hôm ấy, sau khi cầu nguyện xong và đóng cửa tiệm, ông ngồi xuống lề đường rồi bảo cậu cùng hút Nagile với ông. Chú thích. Nagile, ông điếu bằng thủy tinh hoặc đồng thau, cao đến vài tấc của người Ả Rập và người vùng cận Trung Đông, cũng dùng nước lọc như bình thuốc Lào ở ta.
Thật ra cậu muốn gì nào?
Chủ tiệm hỏi.
Như đã nói, cháu muốn tậu lại bầy cừu, nên cháu cần tiền.
Chủ tiệm bỏ thêm than vào điếu, rồi hít một hơi.
Từ 30 năm nay ta làm chủ cửa tiệm này, ta biết phân biệt giữa pha lê xấu và tốt. Ta cũng biết rõ phải buôn bán cái nào. Này nếu cậu bán trà trong ly pha lê, thì hàng họ sẽ phất đấy. Nhưng mà ta sẽ phải thay đổi nếp sống.
Như thế có gì là không hay ạ?
Ta đã quen sống thế này rồi. Trước khi cậu đến, ta vẫn còn nghĩ rằng mình đã bỏ phí quá nhiều ngày giờ ở đây, trong khi các bạn ta dọn đến nơi khác rồi, hoặc họ làm ăn khấm khá, hoặc thất bát. Ta lấy thế làm buồn. Nhưng rồi nhận ra rằng mình sai lầm. Tầm cỡ cửa tiệm này đúng như ta mong muốn. Ta không muốn sửa đổi gì nữa cả, chỉ vì không biết sửa đổi thế nào. Ta đã quá quen sống thế này rồi.
Vì chàng trai không biết phải trả lời sao, nên ông nói tiếp.
Cậu đúng là phước lành Thượng Đế ban cho ta. Ngày nay ta mới hiểu, nếu cự tuyệt thì phước lành sẽ thành mối họa. Ta thật không còn mong gì cho đời mình nữa. Nhưng cậu lại ép ta nhìn thấy sự giàu sang phú quý và vô vàn chân trời mới lạ ta chưa hề biết. Bây giờ thấy những thứ ấy rồi, và thấy cả khả năng vô hạn của ta nữa, thì ta lại cảm thấy mình khốn khổ hơn, vì biết rằng muốn thì sẽ được. Thế mà ta lại không muốn.
May mà hồi đó mình không nói gì với anh chàng bán kem, cậu thầm nghĩ. Mặt trời bắt đầu lặn, mà họ vẫn ngồi hút. Họ trò chuyện tiếp, và chàng trai hài lòng vì nói được tiếng Ả Rập. Có một thời,
Cậu nghĩ rằng Lũ Cừu có thể dạy được cho cậu biết mọi thứ trên đời, nhưng tiếng Ả Rập thì chúng không dạy cậu được. Chắc chắn trên đời này còn nhiều thứ Lũ Cừu không dạy mình nổi. Cậu lặng thinh thầm nghĩ và quan sát người chủ tiệm. Nói cho cùng thì chúng chỉ lo tìm cái ăn và nước uống. Có thể nói, không phải chúng dạy mình, mà do chính mình học được.
Maktub, chủ tiệm lên tiếng.
Nghĩa là gì ạ?
Phải là người Ả Rập mới hiểu được, nhưng tạm dịch ra là thế này. Trong kinh Koran có viết.
Rồi trong khi dập tắt than trong Nagile, ông bảo rằng từ nay cậu có thể bán trà trong ly pha lê được đấy. Đôi khi không có cách gì ngăn được dòng đời.
Ai leo hết dốc tới nơi đều cũng mệt nhoài. Rồi họ thấy ở cửa hàng pha lê trên đó có bán trà bạc hà. Họ vào uống và trà được bưng ra trong những ly mài rất đẹp.
Thế mà bà vợ mình không nghĩ ra. Một người trầm ngâm rồi mua vài cái ly. Vì tối hôm ấy nhà ông có khách. Khách của ông ta nhất định sẽ trầm trồ những cái ly đẹp thế này. Kẻ khác quả quyết rằng trà đựng trong ly pha lê ngon hơn nhiều vì giữ được mùi thơm hơn. Người thứ ba cho rằng truyền thống của người phương Đông là uống trà trong ly pha lê mài vì chúng có những lực kỳ diệu. Chẳng bao lâu sau, tin lan truyền đi và nhiều người cố công leo lên dốc tìm cho được một cửa tiệm xưa nay chuyên bán một loại hàng, giờ thêm một thứ mới. Nhiều tiệm khác cũng bắt chước bán trà trong ly pha lê nhưng lại không nằm trên đỉnh dốc. Thế là luôn luôn vắng khách. Ít lâu sau, ông chủ tiệm đã phải thuê thêm hai người nữa. Cùng với bình pha lê, ông nhập một khối lượng lớn trà cho các ông, các bà, ngày ngày khao khát thưởng thức cái mới. 6 tháng liền như thế trôi qua. Chàng trai thức dậy trước cả mặt trời mọc. Từ đó đến nay đã 11 tháng 9 ngày, kể từ khi cậu đặt chân đầu tiên lên lục địa Phi Châu. Cậu khoác lên người chiếc áo choàng bằng vải gai màu trắng đã sắm riêng cho ngày hôm nay, trùm khăn lên đầu và dùng một cái vòng làm bằng da lạc đà chít khăn lại, rồi cậu xỏ chân vào đôi dép mới và đi xuống dưới nhà không gây tiếng động. Thành phố còn chìm trong giấc ngủ. Cậu lót dạ với một cái bánh mì mè và uống trà nóng trong ly pha lê, rồi cậu ra ngồi ở ngưỡng cửa, hút nagilek một mình. Cậu cứ rít tràn, chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ lắng nghe tiếng gió rì rào đem đến mùi thơm sa mạc. Rồi cậu thọc tay vào túi áo khoác, lấy ra một gói nhỏ, ngắm nghía hồi lâu. Đó là một cuộn tiền, đủ để tậu 120 con cừu, mua vé tàu về nước và xin giấy môn bài buôn bán giữa quê hương cậu và cái đất nước mà cậu đang ngồi đây. Cậu kiên nhẫn chờ đến cho khi ông già chủ tiệm thức dậy, mở cửa hàng. Rồi hai người lại cùng uống một tuần trà. Hôm nay cháu sẽ lên đường. Hiện cháu đã đủ vốn liếng để chuộc lại bầy cừu. Còn ông cũng đủ tiền để hành hương đến Mecca. Ông già ngồi lặng thinh. Xin ông hãy ban phước lành cho cháu. Ông đã giúp cháu rất nhiều.
Ông già lặng thinh khuấy trà. Cuối cùng, ông quay sang cậu nói.
Ta rất hãnh diện vì cậu. Cậu đã đem đến cho cửa hàng của ta một sức truyền cảm mới. Nhưng cậu biết rõ rằng ta sẽ không đi Mecca. Cũng như cậu tự biết rằng cậu sẽ không mua cừu.
Ai bảo thế ạ?
Cậu hốt hoảng hỏi.
Maktub,
người chủ tiệm cà phê chỉ đáp có thế, rồi ông ban phước lành cho cậu. Chàng trai lên phòng, thu vén tất cả những gì mình có, được 3 túi đầy. Vừa rượm đi, cậu chợt thấy ở góc phòng chiếc bị đeo vai cũ thời chăn cừu của mình. Nó sờn đến nỗi không nhận ra. Trong bị còn quyển sách giày và chiếc áo khoác cũ. Cậu lấy áo, định đem cho một đứa trẻ sống lang thang nào đó, thì hai viên đá Urim và Thummim rơi xuống. Lúc ấy cậu mới sực nhớ đến vị vua già và sửng sốt vì không ngờ bấy lâu nay mình không hề nghĩ đến ông. Suốt 1 năm qua, cậu chỉ bận lo kiếm tiền để khi trở về Tây Ban Nha khỏi mang tiếng là kẻ chẳng làm nên trò trống gì. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Ông vua già đã bảo cậu thế. Và hãy lần theo dấu hiệu. Cậu nhặt 2 viên đá lên và có lại cảm giác lạ lùng rằng ông đang ở gần bên mình. 1 năm dài, cậu đã làm việc cật lực. Và giờ đây dấu hiệu chỉ rằng đã đến giờ lên đường. Bây giờ thì mình sẽ lại sống hệt như xưa, cậu nghĩ thầm, dù Lũ Cừu không dạy cho mình tiếng Ả Rập. Tuy nhiên, Lũ Cừu đã dạy cậu một điều còn quan trọng hơn nữa, rằng trên thế giới có một ngôn ngữ ai cũng hiểu cả, và chính cậu đã dùng suốt bấy lâu nay để làm cho cửa hàng phát đạt. Đó là ngôn ngữ của sự phấn khởi, của nỗ lực, hăng say dốc sức thực hiện điều mình vững tin và mong mỏi đạt được.
Tanger không còn là một thành phố xa lạ đối với cậu nữa, và cậu cảm thấy có thể chinh phục cả thế giới cũng bằng phương cách cậu đã chinh phục thành phố này.
Khi cậu quyết tâm muốn điều gì, thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp cậu đạt mục đích.
Ông vua già đã nói thế.
Nhưng nhà vua đã không hề đề cập đến bọn cướp đường, đến sa mạc mênh mông vô tận, đến những kẻ biết mình có ước mơ mà không muốn thực hiện nó. Nhà vua cũng không hề bảo rằng kim tự tháp chỉ là những đống gạch cũ mà ai cũng có thể tự dựng được trong vườn mình. Và ông cũng quên luôn không nói rằng khi người ta có đủ tiền để mua một đàn cừu lớn hơn thì cứ nên mua.
Cậu xách bị cùng những túi kia xuống thang. Ông chủ tiệm đang tiếp một cặp khách ngoại quốc, trong khi hai khách hàng đang tha thần trong cửa hàng và uống trà trong ly pha lê.
Vào cái giờ sớm này thì nhiều việc lắm đây. Từ chỗ đang đứng lần đầu tiên để cậu để ý, rằng tóc chủ tiệm gợi cậu nhớ đến tóc ông vua già. Rồi cậu lại nhớ nụ cười của người bán bánh kẹo vào cái ngày đầu tiên cậu không biết đi về đâu, không biết lấy gì ăn. Nụ cười ấy cũng giống nụ cười của nhà vua nữa.
Khác nào ông đến đây và để lại tung tích vậy?
Cậu thầm nghĩ. Như thể ai một lần trong đời cũng có dịp gặp gỡ nhà vua. Ông đã từng nói rằng sẽ luôn xuất hiện với kẻ nào quyết chí đi theo con đường mình tự chọn mà.
Cậu đi, không từ giã chủ tiệm, vì cậu không muốn khóc, không muốn ai nhìn thấy nỗi đau đớn của cậu. Nhưng chắc chắn cậu sẽ nhớ mãi thời gian ở nơi đây và những gì đã học được. Giờ đây cậu thêm tự tin và cảm thấy nếu cần, mình có thể chinh phục cả thế giới.
Tuy nhiên, mình vẫn trở về chốn cũ thân quen và sẽ lại chăn cừu. Bỗng dưng cậu chợt thấy không thích như thế nữa. Cậu đã làm việc suốt một năm ròng để thực hiện giấc mơ này. Thế mà bây giờ, ước mơ ấy cứ mỗi lúc một mờ nhạt dần. Có thể đó không thật sự là ước mơ của cậu.
Biết đâu như ông chủ tiệm pha lê mà lại hóa hay, sẽ không bao giờ đi Mecca cả, nhưng cả đời mơ đến nó.
Cậu băn khoăn cầm hai viên Urim và Thummim trong tay. Chúng truyền cho cậu sức mạnh ý chí từ vị vua già. Tình cờ, hoặc cũng có thể do dấu hiệu, cậu vào đúng cái quán nước ngày xưa. Không thấy gã đã bịp cậu đâu. Chủ quán bưng đến cho cậu một tách trà.
Bất cứ lúc nào mình cũng có thể trở lại chăn cừu được.
Cậu ngẫm nghĩ. Mình đã biết cách chăn cừu rồi thì không thể nào quên được. Còn đi đến kim tự tháp Ai Cập thì biết đâu mình không có dịp nào khác nữa.
Ông già có á giáp bằng vàng ròng và biết chuyện đời mình thì nhất định phải là vua, một minh quân thật sự.
Chỉ có 2 giờ tàu thủy ngăn cách cậu với đồng cỏ vùng Andalusia, còn giữa cậu và kim tự tháp là sa mạc mênh mông. Cậu thấy nghĩ ngược lại thế này cũng được chứ. Tính ra thì cậu hiện ở gần kho tàng hơn 2 tiếng, cho dù đã phải mất gần 1 năm để vượt qua quãng đường này.
Thật dễ hiểu vì sao mình cứ thiên về lưỡng cừu của mình. Vì mình biết rõ chúng rồi, chăn chúng cũng chẳng cực nhọc gì, và chúng dễ thương. Còn mình có được sa mạc hay không thì chưa biết. Nhưng mà kho tàng của mình chôn ở đó, nếu không tìm thấy kho tàng thì mình vẫn trở về được nhà. Hiện giờ mình đủ tiền và thừa thì giờ, sao không thử nhỉ?
Một nỗi vui ập đến tràn ngập lòng cậu. Lúc nào cậu muốn làm kẻ chăn cừu hay thành người bán hàng pha lê cũng được. Có thể trên thế giới còn nhiều kho tàng bí mật khác nữa. Nhưng cậu đã nằm mộng 2 lần và một nhà vua đã xuất hiện với cậu. Đâu phải ai cũng được như thế. Cậu hân hoan rời khỏi quán nước vì chợt nhớ ra rằng một trong những người cung cấp hàng cho chủ tiệm pha lê đã chở hàng vượt sa mạc cùng với một đoàn lữ hành. Cậu nắm chặt 2 viên đá Urim và Thummim, nhờ chúng mà cậu đã trở lại con đường dẫn đến kho tàng.
Ta luôn luôn ở cạnh những kẻ đi theo con đường mình tự chọn.
Ông vua già đã nói.
Vậy thì mất gì mà mình không hỏi thử ở nhà kho xem kim tự tháp có xa thật thế không?
Anh chàng người Anh nọ ngồi trong một tòa nhà nồng nặc mùi súc vật. Mồ hôi và bụi bặm. Không thể nào gọi là nhà kho được. Một cái chuồng mới đúng.
Mình đã học hành cả đời để rồi lạc loài đến đây.
Anh thầm nghĩ trong khi lơ đãng lần dở một tập san hóa học.
10 năm học đổi lấy một chuồng nhốt thú vật.
Nhưng anh không được thoái chí. Phải tin vào dấu hiệu. Cả đời anh, tất cả sự học tập của anh tập trung vào việc hiểu cho được thứ ngôn ngữ vũ trụ. Mới đầu, anh quan tâm tới Esperanto.
Chú thích, Esperanto là quốc tế ngữ. sau đó đến tôn giáo, rồi sau cùng là thuật giả kim.
Đến nay, anh đã nói được tiếng ngôn ngữ quốc tế, thấu hiểu các tôn giáo lớn, nhưng anh vẫn chưa thành nhà giả kim.
Chắc chắn anh đã học được cách giải đoán nhiều điều quan trọng, nhưng sự thâm cứu của anh đã đạt tới mức không tiến thêm được nữa.
Anh đã hoài công tìm cách liên hệ với các nhà giả kim này, nhà giả kim nọ, nhưng họ là những con người kỳ dị, chỉ nghĩ đến mình và hầu như không hề chịu giúp đỡ ai. Biết đâu họ đã tìm ra đá tạo vàng rồi, và vì thế sẽ không bao giờ hé môi tiết lộ.
Anh đã dùng một phần gia tài thừa hưởng của bố vào việc đi tìm đá tạo vàng, cũng như tự tìm đến những thư viện tiếng tăm nhất thế giới và mua những tác phẩm quan trọng và hiếm nhất về thuật giả kim. Trong một tác phẩm có ghi chép rằng, nhiều năm trước, một nhà giả kim chứ danh người Ả Rập đã sang thăm châu Âu. Nghe đồn ông này đã hơn 200 tuổi và đã phát hiện ra đá tạo vàng, cũng như tìm ra thuốc trường sinh bất lão. Chàng người Anh lấy rất làm khâm phục, nhưng anh vẫn cho rằng đó chỉ là một trong những huyền thoại thôi. Nếu như một người quen của anh trở về sau chuyến khảo cổ trong sa mạc, không tình cờ kể về một người Ả Rập già có những năng lực phi thường.
Ông ta sống ở ốc đảo El Fayum, người nọ nói. Người ta kháo rằng ông ta 200 tuổi có thể biến mọi kim loại thành vàng.
Anh chàng người Anh quá sức háo hức, tức khắc anh xin được giải nhiệm, lục tìm cho ra những pho sách quan trọng nhất, để rồi cuối cùng đi đến đây, trong cái chòi không khác chuồng thú này. Ngoài kia một đoàn lữ hành rất đông đang chuẩn bị để vượt sa mạc. Đoàn sẽ ngang ốc đảo El Fayum.
Mình nhất định phải gặp nhà giả kim vĩ đại này,
anh nghĩ, và nhờ thế mà cảm thấy mùi mồ hôi của lũ vật có phần dễ chịu hơn chút ít.
Một gã Ả Rập còn trẻ, vác bao bì bước vào chào chàng người Anh.
Đi đâu đấy? Gã hỏi.
Vào sa mạc.
Anh chàng người Anh cộc lốc đáp, rồi lại tiếp tục đọc.
Anh không có hứng trò chuyện. Anh phải ôn lại mọi thứ đã học trong 10 năm qua. Vì thế nào nhà giả kim cũng sẽ thử thách anh cho mà xem.
Gã Ả Rập cũng lấy sách ra đọc, quyển sách viết bằng tiếng Tây Ban Nha.
May phước, anh chàng người Anh nghĩ, vì anh nói thạo tiếng Tây Ban Nha hơn tiếng Ả Rập, và nếu gã kia cũng đi đến El Fayum, thì ít ra khi rảnh rỗi cũng có người để trò chuyện.
Tức cười thật, cậu chăn cừu, chính là gã Ả Rập trẻ kia, thầm nghĩ khi đọc lại cảnh đám tang tả ngay đầu quyển sách. Mình đã bắt đầu đọc từ gần 2 năm trước, thế mà vẫn không hết nổi mấy trang đầu. Tuy chẳng bị ông vua nào cắt ngang, cậu cũng không tập trung nổi, vì cậu chưa dứt khoát với quyết định của mình. Nhưng cậu nghiệm ra một điều quan trọng. Quyết định mới chỉ là bước khởi đầu. Khi đã quyết định rồi, tức là ta trôi nổi trong một dòng sông cuồn cuộn chảy. Nó cuốn ta theo đến một nơi mà lúc ấy quyết định ta không hề dám nghĩ tới. Khi lên đường đi tìm kho tàng, có đời nào mình lại nghĩ rằng sẽ làm việc trong một cửa hàng pha lê đâu. Cậu thấy điều mình vừa ngẫm nghĩ đã được chứng nghiệm. Cũng như mình quyết định đi với đoàn lữ hành này, nhưng nó sẽ dẫn mình tới đâu thì vẫn là điều bí mật. Chàng người Anh ngồi trước mặt cậu cũng đọc. Anh ta có vẻ không mấy thân thiện và đã khinh khỉnh khi cậu bước vào. Lẽ ra họ có thể thành bạn được, nhưng mà anh ta không muốn trò chuyện. Cậu gấp sách lại vì không muốn làm bất cứ điều gì mà anh chàng người Âu kia cũng đang làm.
Thế là cậu moi túi, lấy ra 2 viên Urim và Thummim nghịch chơi.
Anh chàng kia kêu lên.
Urim và Thummim.
Cậu vội vàng nhét đá vào túi.
Không bán đâu.
Trông chẳng quý gì lắm đâu,
anh chàng người Anh nói.
Chỉ là thạch anh thôi. Thạch anh thì trên trái đất này thiếu giống gì. Còn với người sành sỏi thì đó là Urim và Thummim. Tôi không biết là ở đây cũng có đấy.
Đây là tặng vật của một vị vua,
cậu đáp.
Anh chàng kia không nói gì, chỉ lẳng lặng móc túi quần ra lấy 2 viên giống như thế.
Cậu vừa nói đến một vị vua thì phải, anh ta nói. Và anh không tin rằng có một ông vua nào lại đi trò chuyện với một kẻ chăn cừu tầm thường chứ gì.
Cậu muốn chấm dứt câu chuyện.
Hoàn toàn ngược lại, trẻ chăn cừu là những kẻ đầu tiên nhận biết một vị vua trong khi toàn thế giới không chịu nhìn nhận người. Cho nên, vua chúa trò chuyện với người chân cừu là điều dám có lắm chứ.
Rồi sợ rằng cậu không hiểu ý mình, anh ta nói thêm.
Chuyện đó có trong kinh thánh đấy. Đó chính là quyển sách đã dạy tôi sử dụng Urim và Thummim. Loại đá này là thứ duy nhất chúa cho phép dùng để bói toán. Các tu sĩ đeo nó trên áo giáp bằng vàng ròng.
Nghe tới đây thì cậu chăn cừu mừng quá. Có lẽ đây là dấu hiệu, chàng người Anh nói với chính mình, như thể ngẫm nghĩ rồi buộc miệng. Ai kể cho anh về dấu hiệu? Cậu hỏi, càng lúc càng thêm quan tâm.
Mọi thứ ở trên đời đều là dấu hiệu cả, anh kia gấp sách lại. Vũ trụ là một ngôn ngữ mà ai cũng có thể hiểu, nhưng chúng ta đã quên mất. Cả tôi cũng đang đi tìm nhiều thứ, trong đó có thứ ngôn ngữ bằng dấu hiệu của vũ trụ. Chính vì thế mà tôi đến đây. Tôi phải tìm ra một người biết rõ thứ ngôn ngữ này, một nhà giả kim.
Người chủ nhà kho cắt đứt câu chuyện của họ.
Các anh may mắn lắm đấy, người Ả Rập mập mạp này nói. Xế trưa nay, một đoàn lữ hành sẽ lên đường đi El Fayum.
Nhưng tôi đi Ai Cập cơ mà,
cậu chăn cừu đáp. El Fayum ở Ai Cập chứ sao? Cậu là thứ Ả Rập gì mà không biết điều này?
Cậu chăn cừu bèn đáp rằng mình là người Tây Ban Nha. Nghe thế, anh chàng người Anh mừng quá, vì cậu tuy ăn mặc như người Ả Rập, nhưng hóa ra lại là người Âu.
Hắn dùng chữ may mắn khi nói về dấu hiệu, anh chàng người Anh nhận xét khi chủ kho đi khỏi. Nếu có khả năng thì tôi sẽ viết một quyển toàn thư dày về hai từ may mắn và ngẫu nhiên, vì hai từ này là một phần của thứ ngôn ngữ vũ trụ kia. Sau đó anh ta giải thích rằng không phải ngẫu nhiên anh ta gặp cậu với hai viên Umrim và Thummim trong tay. Anh ta hỏi có phải cậu cũng trên đường đi tìm nhà giả kim kia không?
Tôi đang trên đường đi tìm một kho tàng,
cậu đáp rồi ân hận đã lỡ lời, nhưng chàng người Anh nọ không hề để ý.
Tôi cũng thế, nếu hiểu theo một nghĩa nào đó, anh ta nói.
Đúng ra tôi chẳng hiểu thuật giả kim nghĩa là gì.
Cậu vừa nói thì chủ nhà kho gọi họ ra.
Tôi là trưởng đoàn lữ hành, một ông râu dài mắt đen nói. Tức là tôi chịu trách nhiệm về sự sống hay chết của từng người. Vì sa mạc giống như một người đàn bà đỏng đảnh, có khi làm chúng ta phát điên lên được.
Gần 200 người, cộng với số súc vật nhiều gấp đôi, lạc đà, ngựa, lừa và chim tụ tập lại. Có cả đàn bà, trẻ con, một vài người đàn ông gươm dắt lưng hoặc súng khoác vai. Anh chàng người Anh đem theo nhiều hòm đầy sách. Bãi rộ tiếng ồn ào khiến người trưởng đoàn phải lớn tiếng lặp lại nhiều lần để mọi người đều hiểu điều ông nói.
Trong đoàn có nhiều người thờ nhiều thần thánh khác nhau, nhưng thượng đế duy nhất của tôi là Allah. Và tôi thề với người rằng tôi sẽ nỗ lực làm hết sức để lần này chúng ta cũng thắng được sa mạc. Bây giờ tôi yêu cầu mỗi người trong đoàn thề với thần, với chú của mình rằng sẽ nghe theo lời tôi vô điều kiện trong mọi tình huống. Vì trong sa mạc thì không nghe lời tôi có thể sẽ đưa đến cái chết.
Tiếng rì rầm cất lên. Ai nấy đều thề trước thần và chúa của mình sẽ tuân lời trưởng đoàn.
Cậu chân cừu thề với Chúa Giê-xu. Anh chàng người Anh im lặng. Tiếng rì rầm kéo dài thêm một lúc nữa vì người ta còn cầu xin được che chở.
Rồi tiếng tù và rúc lên. Mỗi người leo lên con vật của mình. Cậu chân cừu và anh chàng người Anh đều mua lạc đà nên leo lên khá vất vả.
Cậu thấy tội nghiệp con lạc đà của anh ta vì lưng nó chất đầy những hòm sách nặng.
Trên đời không có gì là ngẫu nhiên đâu.
Chàng trai người Anh tìm cách nối lại câu chuyện hồi nãy trong nhà kho. Một người quen đã đưa tôi đến đây vì anh ta biết một người Ả Rập. Người này...
Vì đoàn dục dịch lên đường nên cậu không nghe được anh ta nói gì.
Xong cậu biết anh ta nói về điều này. Về một chuỗi những sự kiện thần bí. Trong đó sự kiện này gắn với sự kiện kế tiếp. Chúng xui khiến cậu trở thành một người chăn cừu. Rồi nhiều lần mơ cùng một giấc mơ. Chúng đưa cậu đến một thành phố gần châu Phi để dễ gặp một ông vua. Chúng khiến cậu bị lừa bịp hết sạch tiền để rồi cậu làm quen với một người bán hàng pha lê. Rồi...
Càng sống được trong những giấc mơ thì đường đời lại càng trùng hợp mục đích muốn đạt đến trong đời. Cậu nghĩ.
Đoàn người đi về hướng mặt trời mọc. Họ đi vào buổi sáng, nghỉ chân khi đứng bóng. Xế trưa lại đi tiếp. Cậu chăn cừu ước trò chuyện với anh chàng người Anh. Vì anh ta thường chúi mũi vào sách. Thế là cậu bèn lặng lẽ quan sát cuộc hành trình của người và vật qua sa mạc. Giờ thì mọi thứ khác hẳn ngày đầu. Hôm ấy thật là ồn ào và lộn xộn. Tiếng con nít khóc lẫn với tiếng thú vật kêu, thêm tiếng gắt gỏng ra lệnh của các trưởng toán và các khách thương. Trong sa mạc ngược lại, chỉ có tiếng gió thổi liên tục. Sự yên ắng và tiếng chân thú vật, ngay cả trưởng toán cũng ít trò chuyện với nhau.
Tôi đã nhiều lần đi qua những đồi cát này, một người phu lạc đà kể vào một buổi chiều tối. Nhưng vẫn thấy sa mạc mênh mông, chân trời thì xa tít tắp, khiến con người thấy mình vô cùng nhỏ bé và kinh sợ đến mức không nói lên lời. Tuy chưa từng vượt sa mạc, cậu vẫn rất hiểu ý của người phu nọ. Mỗi khi nhìn biển cả hay ánh lửa, cậu đều thường ngồi lặng hàng giờ, không nghĩ ngợi gì, chỉ trực cảm quyền lực của thiên nhiên vô tận. Mình đã học được từ bầy cừu và các món hàng pha lê. Tại sao sa mạc lại không dạy được mình ít nhiều chứ? Cậu nghĩ, sa mạc theo mình còn cổ xưa và thông tuệ hơn nhiều. Gió thổi mãi không ngừng. Cậu nhớ lại cái ngày ngồi đón chính ngọn gió này trên cổ thành ở Tarifa. Có thể lúc này đây, ngọn gió đang ve vuốt lông lũ cừu của cậu khi chúng đang đi tìm cỏ và nước trên vùng Andalusia bát ngát. Đúng ra chúng đâu còn là cừu của mình nữa. Cậu nghĩ và không thấy tiếc nuối. Nhất định chúng đã quen với chủ mới và quên mình rồi. Thế là phải. Ai quen lang thang đây đó nhiều như lúc cừu đều biết rằng nhất định sẽ có một ngày phải chia tay thôi. Giống như phải lên đường. Rồi cậu nghĩ đến cô con gái chủ tiệm vải và đinh ninh rằng cô đã lấy chồng. Có thể cô lấy một người bán kem hoặc một chàng chăn cừu cũng biết đọc và biết kể những câu chuyện thú vị trên đời. Cậu nào phải là người chăn cừu duy nhất có bản lĩnh đó đâu. Rồi cậu đoán già đoán non rằng có thể cậu đang trên đường lĩnh hội được loại ngôn ngữ vũ trụ bao trùm cả quá khứ lẫn tương lai của nhân loại. Phỏng đoán này làm cậu phấn khởi. Mẹ cậu vẫn quen gọi đó là trực cảm. Cậu dần già hiểu rằng cảm nhận bằng trực giác nghĩa là tâm linh mình bất chợt chìm ngập trong dòng chảy của toàn vũ trụ, nơi cuộc đời của mọi người đều liên kết thành một chuỗi, nơi mọi chuyện đều rõ tỏ. Vì tất cả đều đã được viết sẵn từ trước rồi. Mắc túc, cậu nói và nhớ đến ông chủ hàng pha lê. Sa mạc chỉ toàn cát với đá. Khi đoàn gặp một vùng toàn đá, thì họ phải tìm cách đánh vòng khá xa. Còn khi cát quá mịn đối với chân lạc đà, thì họ tìm lối khác có lớp cát chắc hơn. Thỉnh thoảng lại có vùng phủ đầy muối, vì trước kia nơi đó là biển. Gặp những nơi như thế, thì lũ vật thồ dở trứng bất kham, không chịu đi tiếp, khiến những người phu lạc đà phải dỡ hàng xuống, vác hàng trên vai, vượt qua những địa hình hiểm trở, rồi mới lại chất lên như trước. Khi một trưởng toán ngã bệnh hay chết dọc đường, thì các phu lạc đà rút thăm cử người thay. Nhưng dù có phải đi vòng bao nhiêu đi nữa, thì đoàn vẫn không bao giờ quên đích. Khi đã vượt mọi chướng ngại rồi, thì sao trên trời sẽ lại chỉ cho họ đường của ốc đảo. Dạng đông, khi thấy sao sáng trên bầu trời là họ biết rằng sao kia báo hiệu một nơi có phụ nữ, nước, trà là và cây cọ. Chỉ có cha người anh là chẳng hiểu gì cả, vì hầu như anh ta chỉ chúi đầu vào sách. Cậu chăn cừu cũng có một quyển sách và cậu thử đọc trong mấy ngày đầu. Nhưng rồi cậu thấy quan sát và lắng nghe những tiếng gió thú vị hơn. Khi đã quen dần và thấy quý con lạc đà của mình thì cậu quẳng quyển sách đó đi. Tuy mỗi khi dở ra đọc, cậu vẫn hy vọng một cách dị đoan rằng sẽ gặp được trong đó một nhân vật lẫy lừng. Nhưng giờ đây cậu cho nó chỉ là gánh nặng vô ích. Lúc này cậu đã quen thân với người phu lạc đà vẫn đi bên cạnh. Tối tối, khi tất cả quây quần bên đống lửa, cậu kể cho ông nghe chuyện thời còn đi chăn cừu. Trong một lần chuyện vãn như thế, ông ta kể cậu nghe về đời mình. Tôi sống ở một nơi gần Ancahia. Tôi có một vườn rau, một lũ con và một cuộc sống êm đềm mà tôi ngỡ đến ngày chết cũng không thay đổi. Một năm nọ được mùa bội thu, thế là chúng tôi hành hương đến Mecca để làm bổn phận duy nhất chưa hoàn tất trong đời tôi. Tôi có thể yên tâm nhắm mắt được rồi và lòng tôi thanh thản lắm. Nhưng một ngày kia động đất, nước sông Nin tràn qua đê. Điều mà tôi tưởng chỉ xảy ra cho người khác lại đến với chính mình. Lũ lụt khiến hàng xóm sợ mất vườn ô liu, vợ tôi sợ lũ con có thể chết đuối, còn tôi kinh hoàng lo động đất sẽ tàn phá cơ nghiệp của mình. Nhưng sợ cũng thế thôi, sau vụ đó đất đai không trồng trọt gì được nữa và tôi phải tìm cách khác để nuôi sống gia đình, cho nên hôm nay tôi làm phu lạc đà. Nhưng lúc ấy tôi thấm thía lời dạy của Allah, không ai phải lo trước về điều chưa xảy tới cả, vì mỗi người đều có thể đạt được cái mình muốn và cái mình cần. Chúng tôi chỉ lo mất cơ nghiệp, sợ cho mạng sống và cây cối mình thôi. Nhưng khi hiểu rằng diễn biến của đời mình và cả của quả đất đều đã được một bàn tay người viết trước cả rồi, thì không còn sợ nữa. Thỉnh thoảng họ gặp trong đêm một đoàn lữ hành khác mà đoàn này luôn luôn đang có cái đoàn kia thiếu.
Như thể đúng là tất cả đều do một bàn tay quyết định vậy. Các toán trưởng trao đổi thông tin về bão cát và tụ tập bên đống lửa kể đủ chuyện về sa mạc.
Một lần khác, đoàn gặp những người Bedouin.
Bedouin, một sắc dân Ả Rập du mục hoặc bán du mục trên sa mạc Sahara.
Họ ăn mặc kín từ đầu đến chân, trông rất thần bí. Họ theo dõi lộ trình của từng đoàn lữ hành để cảnh báo đoàn về các toán cướp và về các bộ tộc hiếu chiến. Họ đến và đi đều lặng lẽ, ăn mặc toàn đen, chỉ để hở đôi mắt.
Vào một buổi tối như thế, người phu lạc đà đến tìm cậu chân cừu đang ngồi cùng anh chàng người Anh bên đống lửa.
Nghe đồn có thể xảy ra đánh nhau giữa các bộ lạc,
ông ta nói. Họ ngồi lặng thinh. Cậu chân cừu cảm thấy có một nỗi sợ bàng bạc đâu đó. Tuy không ai nói gì cả, một lần nữa cậu lại hiểu được thứ ngôn ngữ không lời, ngôn ngữ của vũ trụ.
Một lúc sau, chàng người Anh mới hỏi có nguy hiểm gì không?
Ai đã vào sa mạc rồi thì không còn quay lại được nữa, người phu lạc đà nói. Khi không còn đường lui thì chúng ta phải tìm ra cách nào tốt nhất để tiến tới. Mọi chuyện khác phó thác cho Allah, kể cả sự nguy hiểm.
Và ông ta kết thúc bằng cái từ thần bí, Maktub.
Anh nên chú ý quan sát các đoàn lữ hành kỹ hơn, cậu nói với chàng người Anh sau khi người phu đi khỏi.
Họ phải đi lòng vòng hoài đấy, nhưng lúc nào cũng nhắm hướng mục tiêu.
Còn cậu nên đọc nhiều hơn về thế giới đi thôi,
chàng kia đáp. Sách cũng bổ ích như đoàn lữ hành vậy.
Đoàn người và vật dài dằng dặc đi nhanh tới phía trước. Không phải họ chỉ giữ yên lặng trong ban ngày, mà ngay cả tối đến, họ cũng chỉ rì rầm trò chuyện quanh đống lửa. Rồi một ngày nọ, trưởng đoàn quyết định không được đốt lửa nữa để tránh gây sự chú ý. Họ quay đám thú vật lại thành một vòng tròn, người chen chúc ở bên trong cho đỡ lạnh. Trưởng đoàn còn cắt đặt người mang vũ khí canh gác vòng ngoài.
Một đêm chàng người Anh không ngủ được. Anh ta rủ cậu đi dạo qua các đồi cát trải dài quanh khu trại.
Đêm đó trăng tròn, cậu kể cho anh ta nghe về đời mình.
Anh ta thích thú nghe chuyện cửa hàng pha lê làm ăn khâm khá lên từ khi có cậu giúp việc ở đấy.
Đó là nguyên lý cơ bản chi phối mọi sự đấy, anh ta bảo.
Trong thuật luyện kim đan, người ta gọi nó là tâm linh vũ trụ. Khi ta tha thiết mong ước điều gì, thì ta gần gũi với tâm linh vũ trụ hơn. Nó luôn có các tác động tích cực.
Anh ta còn nói rằng điều này không phải là đặc trưng của con người đâu. Mọi loài trên trái đất đều có tâm linh, dù đó là khoáng chất, cây cỏ hay thú vật. Thậm chí ngay một ý niệm cũng thế.
Mọi thứ trên trái đất đều biến dịch không ngừng, vì thế giới này sống động và có một tâm linh. Chúng ta là một bộ phận của tâm linh ấy, và hiếm khi chúng ta ý thức được rằng nó có ảnh hưởng tích cực đến việc chúng ta làm. Và cậu nên biết rằng, từ chiếc bình pha lê trong cái tiệm nọ đều đã góp phần vào sự thành công của cậu đấy.
Cậu im lặng, nhìn ngắm mặt trăng và cát trắng. Lát sau cậu nói,
tôi đã quan sát đoàn suốt dọc đường đi qua sa mạc.
Đoàn và sa mạc nói cùng một thứ tiếng, nên đoàn được phép đi băng qua nó. Đoàn cân nhắc từng bước một để được hòa điệu với sa mạc. Và khi có hòa điệu thì đoàn đến được ốc đảo. Bất cứ ai trong chúng ta đến đây, dù can đảm có thừa, nhưng không hiểu được thứ ngôn ngữ ấy thì sẽ chết ngay từ đầu.
Hai người cùng ngắm trăng.
Đó chính là phép kỳ diệu của dấu hiệu,
cậu nói tiếp. Tôi đã nhìn thấy được các trưởng toán nhận biết ra dấu hiệu của sa mạc như thế nào, cũng như cách tâm linh của đoàn hội ý với tâm linh sa mạc.
Lát sau, chàng người Anh nói, tôi phải quan tâm đến đoàn nhiều hơn mới được.
Còn tôi cần phải đọc lô sách của anh,
cậu đáp.
Đó thật là những quyển sách lạ kỳ, viết về thủy ngân, muối, rồng và vua chúa. Cậu chẳng hiểu gì cả. Dẫu sao cũng có một ý chính xuyên suốt gần hết mọi quyển. Đó là mọi sự vật đều góp phần diễn giải cho tổng thể. Trong một quyển nọ, cậu phát hiện ra rằng văn bản quan trọng nhất của thuật luyện kim đan chỉ vẻn vẹn có mấy hàng thôi, viết trên một phiến ngọc lục bảo.
Chàng người Anh nói tự hào vì đã dạy cho cậu học được chút ít điều mới.
Tất cả những sách này dùng vào việc gì?
Để diễn giải những hàng chữ đó,
anh ta đáp, xong có vẻ không tự tin lắm.
Quyển sách cậu chân cừu thích hơn cả kể về cuộc đời của những nhà luyện kim nổi tiếng nhất. Họ là những người hiến cả đời mình cho việc tinh hóa kim loại trong phòng thí nghiệm. Họ tin rằng
khi kim loại được nung nóng nhiều năm, thì chúng sẽ mất đi những tính chất nguyên thủy, chỉ còn lại cái tâm linh vũ trụ thôi. Tâm linh vũ trụ này sẽ giúp họ hiểu được mọi thứ trên mặt đất, vì nó là thứ ngôn ngữ kết nối mọi sự vật với nhau. Họ gọi phát kiến này là đại công trình, gồm một phần lòng và một phần giận. Chẳng lẽ quan sát con người và dấu hiệu không đủ để phát kiến ngôn ngữ này sao? Cậu hỏi.
Cậu chỉ giỏi giản đơn hóa tất cả.
Chàng người Anh bực mình đáp. Luyện kim đan là một việc quan trọng, đòi hỏi mỗi bước phải làm đúng theo chỉ dẫn của thầy. Cậu được biết phần lòng của đại công trình gọi là thuốc trường sinh bất lão, chữa được mọi bệnh tật, khiến nhà luyện kim đan trẻ mãi. Phần rắn gọi là đá tạo vàng. Phát hiện ra đá tạo vàng có phải là đơn giản đâu. Các nhà luyện kim kiên trì nhiều năm trong phòng thí nghiệm, nhìn ngọn lửa tinh hóa kim loại. Họ nhìn ngọn lửa cho đến khi mọi cao ngạo của thế giới này đều biến mất dần. Rồi một ngày kia, họ nhận thấy rằng tinh hóa kim loại cũng là thanh lọc chính mình. Nghe thế, cậu liền liên tưởng tới người chủ cửa hàng pha lê. Ông ta thấy rất nên lau chùi các bình trong cửa hàng, vì như thế cả ông lẫn cậu đều gột rửa được mọi tạp niệm. Bây giờ thì cậu tin chắc rằng cũng có thể học được thuật luyện kim đan trong cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, anh ta nói tiếp, đá tạo vàng có một tính chất độc đáo, chỉ cần một mảnh vụn của nó đủ để biến một khối lượng lớn kim loại thành vàng. Nghe thế, cậu lại càng quan tâm hơn đến thuật luyện kim. Cậu chỉ cần chút ít kiên nhẫn là có thể biến tất cả thành vàng. Cậu đọc lại cuộc đời của một vài người làm được việc này. Henventius, Elias, Funcanesi, Geber, toàn những chuyện hấp dẫn cả. Những người này đều đã đi chọn con đường đời họ chọn. Họ đi đây đó, gặp gỡ các bậc trí giả khác, làm những việc thần kỳ ngay trước mắt những kẻ hồ nghi. Họ có trong tay đá tạo vàng và thuốc trường sinh. Nhưng khi cậu muốn biết tìm cách nào để tự mình đạt được đại công trình thì đành bó tay, vì chỉ có những đồ họa, những chỉ dẫn ghi bằng mật mã và những văn bản khó hiểu. Cớ sao mà mọi thứ viết ra khó hiểu thế? Một tối kia, cậu hỏi anh chàng người Anh, để rồi thấy anh ta có vẻ bực bội và muốn lấy lại sách.
Để chỉ những ai thật nghiêm chỉnh nghiền ngẫm hiểu được thôi.
Anh ta đáp.
Cậu thử nghĩ mà xem, nếu ai cũng biến chỉ thành vàng được, thì vàng còn gì là giá trị? Chỉ những ai kiên tâm chỉ trí, chỉ những ai nghiên cứu nhiều mới đạt được đại công trình một cách trọn vẹn. Chính vì thế mà tôi đến tận giữa sa mạc này để tìm gặp một nhà luyện kim đan chính cống giúp tôi giải mã cái ngôn ngữ bí mật kia.
Nhưng sách này được viết hồi nào?
Cậu hỏi. Từ nhiều thế kỷ trước.
Hồi đó làm gì đã có sách in? Cậu khăng khăng cãi. Thành ra không phải bất cứ ai cũng biết đến thuật luyện kim đan. Vậy thì việc gì phải dùng đến thứ ngôn ngữ kỳ quặc kia và những đồ họa?
Anh kia không trả lời câu hỏi của cậu mà nói rằng đã quan sát đoàn lữ hành mấy ngày nay, song chẳng phát hiện gì mới.
Điều duy nhất anh ta cảm thấy là tin đồn về đánh nhau cứ dồn dập thêm.